Chúng ta vui mừng trong lời của Chúa, vui mừng trong ơn thương xót của Chúa, vui mừng trong tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta, bởi vì mỗi lần Chúa ban chúng ta lời của Chúa, đó là sự ban cho của ân sủng Chúa để chúng ta được đem vào trong quyền năng của Thánh Linh Chúa làm việc trong đời sống của mỗi người chúng ta, đem chúng ta vào một cái tiến trình được thay đổi để giống Chúa Giêsu càng hơn, và giúp chúng ta bước đi trong cái tiến trình để được trang bị để có thể sống cho Chúa và nước của Chúa. Cho nên thời gian chúng ta đến với lời của Chúa ở đây hay là trong các lớp học hay là trong những nhóm mà khi lời của Chúa đến với con dân Chúa trong hội thánh là thời gian của một sự thay đổi, của một sự gặp gỡ với Chúa. Và đặc biệt hôm nay chúng ta lại trở lại với lại phần kinh thánh nói về được gọi và ban ơn để phục vụ Chúa, và chúng ta sẽ học xong hôm nay trong cái phần của những ân tứ mà Chúa dành cho chúng ta trong phần này, đó là cớ vui mừng cho chúng ta. Chúng ta muốn đến với Chúa để thưa với Chúa, xin Chúa dẫn chúng ta vào trong cái tiến trình không phải chỉ nghe mà thôi, nhưng có thể thực hành trong đời sống của mình cho càng ngày càng đẹp lòng Chúa hơn. Cái lời Chúa sáng hôm nay khi chúng con đến trong sự thờ phượng, chúng con nói về sự tốt lành của Chúa và tình yêu của Chúa và sự thương xót của Ngài đối với chúng con vẫn còn mãi mãi đời đời. Và chúng con biết điều đó thật chắc chắn khi chúng con còn có lời của Chúa để đến ẩn náu trong lời của Chúa và tiếp nhận lời của Chúa cho sự thay đổi của đời sống chúng con, sự thêm sức của chúng con, sự giữ gìn của chúng con, nhưng trên hết là dẫn chúng con đến để gặp Chúa và sự mặc khải của Ngài về Chúa Giêsu, để chúng con nghe tiếng của chính Chúa của chúng con dạy dỗ, khuyên bảo và dẫn dắt chúng con, phán dạy sai phái chúng con, để chúng con có thể sống cho Chúa, sống đúng theo lời của Ngài và sống giống như Ngài. Xin Chúa dẫn chúng con vào lời Chúa sáng hôm nay, dẫn chúng con đến để nghe về những ân tứ mà Chúa ban cho hội thánh, ban cho mỗi người chúng con, để chúng con khám phá và thành tâm trong sự thi hành, để những ân tứ này giúp phát triển hội thánh, thay đổi lòng và đời sống của chúng con và làm cho công việc Chúa được trọn thành và danh Chúa được vinh hiển. Xin Chúa giúp cho chúng con biết lắng nghe, biết làm theo, biết vân phục và vui mừng trong lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Để chúng ta rất là quen thuộc với phần kinh thánh đoạn 12, Roma đoạn 12 câu 1 đến câu số 8. Chúng ta nhắc nhở rằng ở trong đời sống của chúng ta, khi thiết lập được cái nhân sinh quan của đời sống đặt để trên sự thương xót của Chúa Trời và đứng ở trong một cái tiến trình được Chúa thay đổi qua lời của Chúa trong công việc của Đức Thánh Linh, làm đổi mới tâm thần của chúng ta để không đi theo đường lối của thế gian và đi theo lời của Chúa để biết ý muốn tốt lành và đạo lòng của Chúa Trời, thì chúng ta có 3 vấn đề phải giải quyết. Vấn đề thứ nhất là vấn đề tự kỷ, vấn đề suy nghĩ đến mình và đặt để trọng tâm nơi cho chính mình. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường. Sau đó chúng ta phải nhận định và quyết định là chúng ta phải phục vụ Chúa nơi mình được đặt để với những gì mình được giao phó. Cho nên ông nói chúng ta phải có một tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Điểm thứ ba đó là chúng ta phải dấn thân với hội thánh địa phương, dấn thân trong sự kết nối với hội thánh địa phương, vì biết rằng chúng ta như một thân ở trong Chúa, và trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau. Thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng Christ, và hết thảy chúng ta là các phần chi thể của nhau. Chúng ta giải quyết vấn đề tự kỷ trong đời sống, chúng ta giải quyết vấn đề dấn thân với ân tứ Chúa đặt để, nơi Chúa, trong ân tứ Chúa ban cho và nơi Chúa đặt để chính mình. Nơi đó là trong cộng đồng hội thánh, trong sự kết nối với trách nhiệm và với ân tứ và với đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta trong hội thánh. Thì sau đó ông đi tới cái phần chi tiết hơn, ông nói về những sự ban cho khác nhau. Và ông nói rằng vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ông đi vào trong cái bảng liệt kê mà tổng quát trong các phần ân tứ mà Chúa dành cho hội thánh. Thì trước hết ông nói về vấn đề giảng dạy. Về vấn đề giảng dạy thì nói ai được ban cho nói tiên tri hay tập nói theo lượng đức tin. Chúng ta nhắc lại là trong cái ơn mà được ban cho trong sự giảng dạy lời của Chúa thì phải nói theo lượng đức tin. Đầu tiên hơn hết là phải nói chính xác theo lời của Chúa, vì đây là đức tin được ban cho trong sự mặc khải của lời của Ngài. Và thứ hai là phải dùng tất cả những ơn tứ của đức tin mà Chúa dành cho mỗi người trong cái cơ bản để giảng dạy lời của Chúa, thì phải làm hết sức để trọn công việc mà Chúa giao phó. Rồi ông nói đến phần làm chức vụ, nghĩa là trong cái sự hầu việc. Đây là cái chức vụ của sự hầu bàn, cái chức vụ của của giúp đỡ, nâng đỡ lẫn nhau và nối kết trong những cái nhu cầu của hội thánh. Thì ông nói là những người nào được được gọi để làm chức vụ, thì không nói là những người nào, nhưng mà những người chúng ta đã thiết lập là cái ơn làm chức vụ này, cái ơn hầu việc này là được ban cho tất cả mọi người. Có những người được ban cho ơn cách đặc biệt, nhưng mà ai cũng được gọi đến làm chức vụ thì sao? Thì phải buộc mình vào chức vụ, phải thi hành cái chức vụ đó, phải đứng vào trong chỗ hầu việc người khác, đứng vào trong chỗ chăm nom, chăm sóc, chẳng chăm về việc riêng mình nhưng chăm về việc kẻ khác, như sứ đồ Phaolô nói trong thời Philip. Và chúng ta có ơn đó thì ông nói là ai được gọi đến làm chức vụ thì hãy buộc mình vào chức vụ. Rồi dẫn tới cái ơn của sự dạy dỗ, trong sự dạy dỗ thì làm trọn cái lẽ thật, vì sự dạy dỗ là sự dẫn đến một cái tiến trình huấn luyện, đem cho có một sự tăng tiến ở trong sự hiểu biết lẽ thật. Và đây là công việc chính yếu mà Chúa giao cho hội thánh, đó là trong cái đại mạng lệnh mà Chúa dành cho hội thánh thì trong đó chúng ta phải đi ra nơi những người chưa biết Chúa, giảng tin lành để họ có thể biết Chúa và tin Chúa, dấn thân với Chúa và dấn thân với hội thánh. Rồi sau đó thì chúng ta phải dạy họ mọi điều mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho chúng ta trong lời kinh thánh. Cho nên dạy dỗ lớp lan, dạy dỗ có hệ thống, dạy dỗ có tiến trình là căn bản của hội thánh. Và những người đứng trong chỗ được ban ơn này là đứng một chỗ hết sức là chính yếu trong công việc của hội thánh. Cho nên ai được ban cho nói tiên tri hãy tập nói theo đường đức tin, ai được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ, ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ. Rồi ai gánh việc khuyên bảo thì phải làm trọn tấm lòng của mình. Và cái ơn của sự khuyên bảo này chúng ta được nhắc nhớ là đến bên cạnh và gọi lên những lời nhắc nhớ, những lời khuyến khích và những lời sửa sai lại cái chỗ đứng và con đường đi. Cho nên cái sự an ủi, cái sự khuyên bảo này không phải là cái sự vỗ vai rồi nói là chúng tôi thông cảm, mình hiểu được vấn đề, nhưng là vấn đề kêu gọi một sự đáp ứng phải lẽ với lại ý muốn của Đức Chúa Trời qua lời của Chúa. Cho nên trong hoàn cảnh của anh chị em của mình có những cái cơ hội để mà đến gần bên cạnh và nói rằng ở trong cái môi trường này, trong cái chỗ đứng này, cái chỗ khó khăn này hay là cái chỗ thử thách này, đây là ý muốn của Chúa ban cho anh chị em, và anh chị em cần phải đứng lên để làm thích hợp với lời của Chúa, sống thi hành lời của Chúa và đi theo ý muốn của Ngài. Và đó là cái ơn của sự khuyên bảo. Và ơn đó dựa trên lời của Chúa, dựa trên để làm trọn ý muốn của Chúa cho từng người một trong hoàn cảnh của mình. Ở đây trong Cô-rinh-tô thì sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng Chúa là cái nguồn cội của tất cả mọi sự yên ủi. Ông nói là Đức Chúa Trời là cha của Đức Giê-xu, chúng ta là cha hay thương xót, và Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Và ông nói là những người mà được Chúa yên ủi, tức là những người mà được sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh, đứng vào trong chỗ thi hành cái ý định của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, trong sự vâng phục, thì những người đó có thể đem sự an ủi đến với những người xung quanh, nghĩa là những người đó có thể hiểu biết được ý muốn của Chúa, hiểu nhạy cảm với lại cái hoàn cảnh của những người xung quanh, thấy được những cái thách thức và thấy được cái sự nối kết với lời của Chúa như thế nào để có thể đem cái ơn mà Chúa dành cho mình để giúp đỡ những người khác có thể hiểu được ý muốn của Chúa Trời trong hoàn cảnh riêng của họ. Cho nên ông nói là Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Khi trong hoàn cảnh nào mà mình đối diện, mình đều có thể nhờ cậy ơn Chúa để có thể làm theo ý muốn của Chúa trong hoàn cảnh đó. Thì đó là cái cơ hội, và đó cũng là sự kêu gọi, và đó cũng là cái cửa mở để chúng ta có thể đứng vào trào chỗ, khuyến khích những người khác, khuyến khích anh chị em của mình sống cho đúng ý muốn của Chúa trong hoàn cảnh riêng của họ. Và ở đây cũng là những là chỗ không phải là chỉ là khuyên để mà đứng lên làm việc đúng, nhưng mà cũng sửa sai những việc làm sai. Chúng ta thấy được cái ơn này được thi hành ở trong Hebrew đồng 10 câu 25. Khi một số có cái thói quen bỏ qua sự nhắm lại như những kẻ quen làm, thì được nhắc nhở đây là điều phải sửa sai và điều mà càng ngày càng phải khẩn trương hơn khi thấy được cái tình trạng này đối diện với ngày Chúa trở lại. và nhắc nhở trong đoạn 3 câu 12 đó là cái sự nguy hiểm của sự cứng lòng trước mặt Chúa. Cho nên ơn khuyên bảo là ơn Chúa ban cho hội thánh để mà giúp đỡ lẫn nhau để làm theo ý muốn của Chúa, để sửa sai cho nhau trong cái những chỗ đi sai trật. Nhưng mà nếu chúng ta thấy đây là một cái ơn rất là ảnh hưởng trên hội thánh, tại vì đây là ơn dựa trên lời của Chúa, cho nên khi ơn này được thi hành trong hội thánh với nhiều người đứng vào chỗ thi hành cái công việc này thì toàn thể hội thánh có thể thấy được lớn lên trong cái sự học hỏi lời của Chúa để biết lời của Chúa để mà thi hành được ơn này. Và chúng ta thấy là ơn này là ơn kêu gọi để mọi người sống xứng đáng và sống thích hợp với lại ý muốn của Chúa cho đời sống của riêng mình. Cho nên chúng ta sẽ thấy cả hội thánh đi trong cái chỗ bước đi trong sự nhạy cảm với lại ý muốn của Chúa, nhạy cảm về trong cái đường lối của Chúa, nhạy cảm với sự hướng dẫn của Chúa, thì sẽ có một cái sự thay đổi mới, thay đổi lớn ở trong hội thánh. Và đồng thời ở đây là một cái ơn mà đòi hỏi cái sự liên hệ ở trong hội thánh, đến gần nhau, đến với nhau, đến mặt đối mặt, đến có thể trò chuyện tâm sự với nhau trong với cái hoàn cảnh riêng của mỗi người, thì nó nói lên một cái sự thâm công gắn bó mà phải có sự gần gũi, phải có sự nối kết thì mới thi hành được cái ơn tứ này. Cho nên một lần nữa chúng ta thấy khi ơn tứ này được thi hành thì cả một cái sự thay đổi lớn, những cái sự thay đổi từ chỗ thâm công đến chỗ vâng phục lời của Chúa, đến chỗ hiểu biết lời của Chúa, đem tới một sự đổi mới trong hội thánh và làm cho hội thánh được gây dựng và được mạnh mẽ trong Chúa. Rồi ông đến một cái khía cạnh cũng rất quan trọng cho công việc của hội thánh và công việc và đời sống cá nhân, đó là ông nói là ai bố thí hãy lấy làm rộng rãi mà bố thí. Chúng ta nói cái chữ bố thí dịch theo văn cũ thì và nói rằng ai dâng hiến ban cho, ai dâng hiến ban cho, thì trong cái sự dâng hiến ban cho này là một cái ơn mà Chúa dành cho, thì ông nói là hãy lấy lòng rộng rãi mà dâng hiến ban cho. Thì cái chữ rộng rãi này là cái chữ độc thân hay là một đơn vị mà chúng ta đã nhắc nhở trong lần trước, thì nói về một cái chỗ là một cái ý định chắc chắn một lần trước mặt Chúa mà thôi, nghĩa là cái sự dâng hiến ban cho này rồi với một mục đích và cái mục đích đó là cho danh vinh hiển của Chúa, cho sự vâng phục đối với Chúa, mà không có một cái ý định nào khác, không có một cái chỗ quan tâm tới vấn đề ai biết đến hay là vấn đề giới hạn gì động đến của mình. Cho nên nó cũng nói tới cái phần số 2 là vì nó là một đơn vị, cho nên nó không có cái vòng đai, nó không có biên giới, cũng nói lên cái sự rộng rãi. Thành ra đây dịch ra là hãy lấy lòng rộng rãi mà thi hành việc dâng hiến ban cho. Nghĩa là trong cái sự dâng hiến ban cho này là cái sự đáp ứng với ân điển của Chúa mà không quan tâm tới vấn đề giới hạn của chính mình. Không có nghĩa là mình mù là trong cái sự dâng hiến hay là sự ban cho, nhưng mà cái chữ là mình sẽ không bị giới hạn bởi cái sự tự kỷ, quan tâm tới mình mà không đi đứng trong cái sự hiểu biết và đáp ứng với lời ân điển của Chúa. Và một lần nữa cái phần kinh thánh này, phần ân tứ này là phần ân tứ ban cho tất cả mọi người, tất cả mọi người đều được kêu gọi để dâng hiến ban cho một cách rời rộng và một cách tốt đẹp trước mặt Chúa. Có những người được ban ơn một cách đặc biệt thì có thể thi hành trong những cái công việc mà Chúa dành cho. Thì chúng ta thấy được cái thí dụ ở trong người tín đồ ở Thánh Macedoan. Thì chúng ta thấy được ở trong đoạn 8 của Corinto nhì đoạn số 8. Tôi đọc lại đây để chúng ta thấy được cái ơn này được bày tỏ như thế nào trong cái hoàn cảnh của hội thánh Macedoan, là cái nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô nói hội thánh Corinto phải bắt chước và tất cả những hội thánh khác cũng như là hội thánh của chúng ta phải theo được cái nguyên tắc này. Đoạn 8 sách Corinto nhì. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình và cũng quá sức nữa. Mà nay xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào trong sự dụng giúp của các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trong cậy chúng tôi, vì trước hết đã dâng mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi khuyến tín đến với anh em là làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Ở đây cái nguyên tắc thiết lập cho chúng ta đó là cái sự dâng hiến ban cho là kết quả của ân sủng Chúa. Đây những người dâng hiến là không phải là bởi vì họ là người ban cho, nhưng cái cơ bản là vì là họ là những người nhận lãnh, và vì họ nhận lãnh dư dật ân sủng của Chúa cho nên họ có thể ban cho cách rời rộng. Cho nên sứ đồ Phaolô nói tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời ba đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Cho nên khi chúng ta thấy rằng đời sống của mình và cái sự dâng hiến ban cho của mình càng ngày càng rộng rãi, càng thêm, càng ngày càng dễ dàng để mình dâng hiến hơn, để mình ban cho hơn, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang kinh nghiệm càng thêm, sâu nhiệm càng thêm ân sủng của Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống của mình. Và ngược lại, nếu mình thấy càng ngày càng khó khăn hơn, càng ngày càng tính toán nhiều hơn, càng ngày càng nhiều cái quan tâm chi phối hơn, thì mình biết rằng chúng ta đã lơ là hay là đã bị sai trật với lại cái nguồn ân điển mà Chúa đang thi hành trong lòng của những người thuộc về Chúa. Tại vì ở đây nói rằng đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Cái nguyên tắc của ân điển làm trong tấm lòng đó là trong cái hoàn cảnh nào của đời sống thì khi chúng ta cộng thêm cái ân sủng của Chúa vào trong cái hoàn cảnh đó thì nó sẽ sinh ra sự vui mừng, và sự vui mừng tuôn tràn dư dật, thì sự vui mừng tuôn tràn dư dật sẽ sinh ra sự dư dật của lòng rộng rãi, sẽ đưa ra một tấm lòng mà có thể phản ánh được lại cái ân điển mà mình đã nhận cách trọn vẹn. Cho nên cái công thức của sự thi hành ở đây là trong hoàn cảnh nào đó chúng ta đang sống thì chúng ta nối kết với lại cái ân điển dư dật mà Chúa ban cho, thì chúng ta sẽ thấy sự vui mừng của chúng ta trong Chúa được dư dật, và trong sự vui mừng dư dật đó thì chúng ta cũng có thể ban cho dư dật. Và ông dùng cái chữ là như là một cái giếng nước được trào dâng thì họ cũng trào dâng trong cái sự rộng rãi của mình đến nỗi rải rộng ra cái sự rộng rãi ngay trong sự nghèo khó của mình. Nghĩa là khi ân điển được kinh nghiệm ở trong tấm lòng thì nó như là một cái nguồn nước nó dư dật dâng lên thì nó đem ra sự ban cho trong đời sống. Và nếu không có cái gọi là cái áp lực của ân điển từ bên trong ra thì không có cái sự dâng hiến ban cho cách rời rộng như vậy. Chúng ta nhắc lại là có một cái tiến trình của một sự phát triển trong đời sống thuộc linh. Khi chúng ta được ban cho cái cơ hội và ban cho ân tứ trong sự sống động của sự dâng hiến ban cho thì nó mở ra chúng ta những con đường để Chúa phát triển những ân tứ trong đời sống của mình. Chúng ta thấy cái hình ảnh đó trong lần trước khi chúng ta nói về Ba-na-ba ở trong hội thánh Jerusalem, khi nói về hội thánh Jerusalem với những nhu cầu rất lớn của hội thánh khi mới bắt đầu. Thì hội thánh có nhiều nhu cầu, không có nhiều người không có nhiều người được giàu có trong hội thánh, thì cái sự giải quyết vấn đề mà Chúa ban cho đó là những người được ơn ban cho trong sự dâng hiến ban cho này có lòng rộng rãi bán gia tài, bán đất đai. Thì trong đó có Ba-na-ba, thì chúng ta thấy ông bắt đầu với lại người là thuộc những người mới tin Chúa trong hội thánh Jerusalem. Sau đó thấy ông lớn lên ở trong cái sự lãnh đạo hội thánh, trở nên người thầy dạy, trở nên mục sư, trở nên người đi giảng tin lành, truyền rao tin lành cho toàn thế giới. Và sách Công vụ Các Sứ Đồ, tác giả Luca ghi lại là ông bắt đầu ở trong cái tiến trình theo Chúa, sự phát triển theo Chúa trong với cái tấm lòng trung tín trong sự thi hành cái ơn khuyên bảo mà Chúa ban cho mình đến nỗi được nổi tiếng, được gọi là con của sự yên ủi. Và ông cũng là người thi hành cái sự dâng hiến ban cho mà Chúa đặt để trong đời sống của mình. Có những cái tiến trình bắt đầu ở trong ân sủng Chúa và nó trở thành những cái mẫu mực để có thể tăng tiến trong đời sống thuộc linh. Và nó là điều nhắc nhở cho chúng ta. Thì chúng ta thấy được là trong sự giảng dạy thì trọn đức tin, trong sự phục vụ thì trọn chức vụ, trong sự dạy dỗ trọn lẽ thật, trong khuyên bảo thì trọn tấm lòng, trong giúp đỡ thì trọn chân tình. Và bây giờ chúng ta tới phần số 6 của chúng ta đó là trong lãnh đạo thì trọn tâm huyết, trong lãnh đạo trọn tâm huyết. Và ở đây sư ở đây trong câu 8 của đoạn số 12, sư đồ Phaolô nói rất là đơn giản: ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị, rồi lát nữa ai làm sự thương xót hãy lấy làm vui mà làm. Ở đây ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị, ông đến cái ơn trong cái sự cai trị hay là cái ơn của sự lãnh đạo, và ông nói rằng tất cả những người nào được ban ơn lãnh đạo, ban ơn cai trị này thì phải siêng năng, phải hết lòng trong sự thi hành cái chức vụ này. Chúng ta vừa ôn lại những cái khía cạnh của ân tứ mà Chúa ban cho trong hội thánh, thì chúng ta nói về cái sự giảng dạy, phục vụ, dạy dỗ, khuyên bảo, giúp đỡ. Thì bây giờ có cái ơn mà sư đồ Phaolô nói đây là một cái ơn có thể tổng kết hay là nối kết những cái ơn khác lại để có thể phát triển, giúp đỡ những ơn đó có thể đi chung một con đường trong hội thánh, đi đúng theo cái sự phát triển của lời Chúa trong hội thánh. Và sư đồ Phaolô dùng cái sự khuyên bảo mà ông dùng cho tất cả những cái ân tứ khác, đó là ai có ân tứ nào thì hãy thi hành ân tứ đó. Thế đây ông nói là ai có ơn cai trị, ai có ơn lãnh đạo thì sao? Thì phải cai trị và phải lãnh đạo, đứng vào cái chỗ mà Chúa dùng và hết sức của mình làm cho trọn. Cái chữ lãnh đạo này hay là cái ơn lãnh đạo này nó ra từ cái chữ là cái chữ đứng, cộng thêm một cái tiếp đầu ngữ hay là một cái prefix, một cái tiếp đầu ngữ là cái chữ đứng trước hay là đứng hướng về. Cho nên cái hình ảnh là một người đứng ở phía trước và đứng hướng về để mà có thể hướng dẫn tất cả những người đi sau mình bước những bước tới. Tiếng Việt Nam mình có cái chữ là đứng mũi chịu sào, đó thì nó cũng đứng vào trong cái hình ảnh này, đó là một người lái ghe thì đứng ở mũi thuyền, dùng cái cây sào để mà đẩy ghe, để mà lèo lái cái ghe đó để đi đúng theo cái dòng nước. Thì ở đây cái hình ảnh là đứng ở phía trước, đứng để lèo lái, đứng để chống đỡ, đẩy tới. Cho nên nó ra từ cái chỗ cái hình ảnh đó, ra từ cái ý nghĩa của sự lãnh đạo, cái sự cai trị hay là cái sự mình gọi là in charge, nghĩa là chịu trách nhiệm, lãnh trách nhiệm và coi sóc, chăm sóc trong cái sự hướng dẫn của công việc của những người khác. Cái chữ này là một chữ rộng mà sư đồ Phaolô dùng để nói về ân tứ trong các tầng lớp lãnh đạo trong hội thánh. Ông không chỉ nói về cái cơ cấu lãnh đạo trong hội thánh như là của các trưởng lão hay là của các chấp sự, nhưng mà ông nói về tất cả những cái thành phần công việc mà Chúa giao phó cho những người lãnh đạo trong hội thánh. Trong đó có ban ngành, trong đó có nhóm nhỏ, trong đó có các lớp, nghĩa là những cái phần nào mà mình có người mà mình hướng dẫn, có người mà mình lãnh đạo, mình phải chịu trách nhiệm cho, thì nó nằm ở trong cái phần việc này. Cho nên nó đi mọi tầng lớp của công việc của Chúa trong hội thánh, cái cơ cấu lãnh đạo ở đây. Thì cái chữ là phải siêng năng. Ai cai trị, ai lãnh đạo thì phải siêng năng mà cai trị. Cái chữ siêng năng của chúng ta thì cũng dễ hiểu, nhưng mà cái ý nghĩa chính của cái chữ này là cái chữ nhanh, là cái chữ speed, là cái chữ nhanh, tức là nhanh chóng, nhầm lẹ, hay là nhanh chóng trong cái sự năng nổ, nhanh trong cái sự chú ý tới, hay là trong cái energy, cái năng lực mà mình hướng về cái công việc ở đây. Tức là không có tà tà, không có từ từ, không có nửa chừng. Nhưng mà khi lãnh trách nhiệm này thì đứng vào trong đó với tất cả sự năng nổ, với tất cả những sự dấn thân, tất cả những cái sự hăng hái của sự thúc dục ở trong tấm lòng mà Chúa đặt để ở đây. Cho nên chúng ta thấy hai cái hình ảnh đó, là một bên đó là đứng trước và một bên đó là nhanh chóng. Đứng trước trong sự nhanh chóng, tức là mình nói là đứng trước và đem tới sự thay đổi. Đứng trước để thay đổi cục diện, đứng trước để lãnh công việc, đứng trước để thi hành cái trách nhiệm mà mình được giao phó. Cho nên vấn đề cái hình ảnh này nó cũng giúp chúng ta hiểu cái vấn đề căn bản của sự lãnh đạo là không phải là đứng ở đằng sau thúc người ta đi, nhưng mà đứng ở đằng trước để hướng dẫn và làm gương và mở đường. Và cái sự nhanh chóng hay là cái sự năng nổ nó cho thấy rằng không, mình không có thỏa mãn với cái chỗ đứng hiện tại, mình muốn càng ngày càng vươn tới hơn, mình muốn càng ngày càng phát triển hơn, mình muốn càng thêm hơn cho Chúa, thêm hơn đúng theo lời của Chúa và đúng theo cái công việc của Chúa ban cho. Cho nên đây là một cái ơn hết sức là quan trọng và hết sức là cần kiếp cho cái công việc của Chúa trong hội thánh và cho đời sống thuộc linh. Nó là cái ơn mà làm cho mọi sự xảy ra, hay là nó là cái ơn mà thực hiện những điều cần thiết trong công việc Chúa. Cái ơn làm việc xảy ra, cái ơn có thể là hướng dẫn những người ở trong cái môi trường trách nhiệm của mình đến những cái chỗ mà họ cần thiết đến, move the people where they should be, where they belong. Và sứ đồ Phaolô nhắc lại là hễ ai có ơn tứ này hay là được đặt để trong chỗ đứng của cái sự lãnh đạo này thì phải hết lòng, phải chăm chỉ, phải siêng năng, phải nhanh chóng, phải nỗ lực để có thể thi hành cái công việc và trách nhiệm mà Chúa ban cho. Không ai ở trong cái chỗ hướng dẫn trách nhiệm, đứng ở chỗ trách nhiệm lãnh đạo mà lơ là tà trong cái công việc đó được. Tại vì ở trong công việc của Chúa trong hội thánh thì hội thánh không thể tăng tiến hơn, không thể đi nhanh hơn cái thành phần lãnh đạo. Cái lớp của mình sẽ không đi nhanh hơn mình, cái nhóm của mình sẽ không đi nhanh hơn mình, hay là trong cái ban ngành của mình nó cũng sẽ không đi nhanh hơn mình. Cho nên cái người lãnh đạo hay là cái nhóm lãnh đạo hết sức là quan trọng, bởi vì Chúa design, Chúa đặt để cái cơ cấu của hội thánh để được sinh hoạt phát triển ở dưới cái ân tứ của sự lãnh đạo ở đây. Cho nên mình có thể nói là mọi sự lên xuống tùy trên cái sự lãnh đạo, và cái sự lãnh đạo trong ơn của Chúa càng hữu hiệu bao nhiêu thì cái công việc Chúa càng phát triển bao nhiêu. Kinh Thánh dùng cái hình ảnh của người chăn bầy hay người chăn chiên để nói về cái sự lãnh đạo ở trong công việc của hội thánh. Và đây là một cái hình ảnh rất là quan trọng và cũng rất là dễ hiểu. Nó đưa ra những cái nguyên tắc rõ ràng về cái ân tứ lãnh đạo và cái trách nhiệm lãnh đạo là như thế nào. Nhưng mà cái tầm quan trọng của công việc lãnh đạo được thiết lập ở trong Ephesos đoạn 4 câu 11 đến câu số 13. Ephesos đoạn 4 câu 11 đến câu số 13 thì ở đây sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng Chúa đã ban cho những người lãnh đạo trong hội thánh có những cái khía cạnh khác nhau trong sự lãnh đạo của hội thánh. Và ông nói là để thi hành cái công việc giúp đỡ cho người tín hữu được lớn lên, để trang bị những người tín hữu trong công việc của Chúa giao phó. Cho nên nó là một vấn đề hết sức là quan trọng. Ý chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, cái kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, cái khác nữa là mục sư. Cái chữ mục sư là cái chữ shepherd, đó là cái chữ người chăn đó, và giáo sư. Để làm gì? Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng của thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thấy điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc và trọn vẹn của Đấng Christ. Chúng ta đọc nhanh và nhiều khi chúng ta quên mất là cái sự nối kết ở đây rất là rõ ràng. Ông nói là Chúa đã ban cho những người lãnh đạo trong hội thánh để làm gì? Để các sứ đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch, để trang bị các thánh đồ để họ có thể thi hành cái công việc hay là cái chức dịch mà Chúa giao phó cho hội thánh. Không có những người lãnh đạo, không có sự trang bị thì cái công việc của chức dịch của những người tín đồ, những thánh đồ trong hội thánh sẽ không được thành toàn. Rồi để làm gì? Để có cái sự gây dựng thân thể của Đấng Christ, nghĩa là thân thể của Chúa hay là hội thánh Chúa được lớn mạnh là bởi vì có những cái công việc của những người Chúa đặt để vào trong cái trách nhiệm lãnh đạo ở trong hội thánh. Như tôi nói lúc nãy là công việc lãnh đạo trong hội thánh là nguyên cả tầng lớp, tất cả mọi người đứng vào cái chỗ chịu trách nhiệm lãnh đạo ở trong cái môi trường mà Chúa đặt để mình. Thì ông nói có một cái tiến trình của sự phát triển này tùy thuộc nơi cái sự trang bị, trong cái sự lãnh đạo, cái sự gây dựng đó, cho đến chừng chúng ta thấy điều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Sự hiệp một trong đức tin tùy thuộc nơi sự lãnh đạo, hiểu biết con Đức Chúa Trời nên bậc thành nhân tùy thuộc nơi sự cơ cấu lãnh đạo và sự hướng dẫn đó, và sự tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Nghĩa là mọi điều lớn nhỏ đều tùy thuộc cách đây hay cách kia trong cái ân tứ lãnh đạo mà Chúa dành cho hội thánh. Cho nên chúng ta là những người đứng trong chỗ Chúa giao cho trách nhiệm. Có thể là trách nhiệm của chúng ta là nhóm nhỏ, trách nhiệm của chúng ta là ban ngành, trách nhiệm của chúng ta là lớp học, trách nhiệm của chúng ta là sự giảng dạy trong hội thánh. Hay là tất cả mọi cái khía cạnh đó thì chúng ta biết rằng có một cái ảnh hưởng rất lớn và có một sự tùy thuộc của hội thánh. Hay là cái sự nương dựa mà Chúa đặt để chúng ta phải gánh vác để hội thánh có thể được phát triển và làm đúng cái công việc mà Chúa giao phó. Thì phải có một cái sự hiểu biết về cái chức vụ và hiểu biết về cái trách nhiệm này. Nghĩa là có một cái sự kêu gọi, có một sự giao phó trách nhiệm, có một cái sự hiểu biết đây là cái trọng trách Chúa giao phó. Chúng ta đứng vào trong cái chỗ mà Chúa sai phái, không ai tự đặt mình làm người lãnh đạo trong hội thánh hay là đặt mình vào trong cái cơ cấu cương vị lãnh đạo được. Đây là sự ban cho của Chúa, đây là sự sai phái của Chúa. Và cả hai bên đều phải có vấn đề đó, nghĩa là cái người được sai phái hiểu rằng mình được sai phái. Và những người đứng ở đằng sau thì hiểu biết rằng đây là những người mà Chúa đặt để trong sự sai phái của Chúa để hướng dẫn lãnh đạo hội thánh, hướng dẫn lãnh đạo ban ngành, hướng dẫn lãnh đạo cái nhóm của mình để thi hành ở đây. Thì sứ đồ Phi-rơ đặt cái vấn đề này một cái tầm mức hết sức là quan trọng và dạy dỗ người chăn bày, người hướng dẫn, người lãnh đạo như thế này. Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5, câu số 2 tới câu số 4 thì ông viết: Hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu kẻ chăn hiện ra và anh em được làm mạo, thì anh em sẽ được mạo triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Điều đầu tiên ông nói là hãy chăn bày, hãy đứng vào cái chỗ lãnh đạo. Đây là sự sai phái của Chúa. Nếu Chúa sai phái mỗi người, nếu Chúa ban ơn của sự cai trị lãnh đạo, nếu Chúa mở cơ hội, nếu Chúa dành cho trách nhiệm này thì sao? Hãy đứng lên và chịu trách nhiệm đó. Vì nói rằng ở đây Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Đức Chúa Trời giao phó những người cho anh em để anh em lãnh đạo. Như tôi nhắc đi nhắc lại là ở đây không phải là chỉ là giao phó trách nhiệm cho mục sư trong hội thánh, nhưng mà Chúa giao cho một số chúng ta, những anh chị em của mình, 5-7 người hay là một nhóm, một ban ngành nào đó, hay là cái công việc mà Chúa giao phó trách nhiệm để có thể thi hành, thì đây là sự Chúa giao phó. Thì làm sao? Thì làm việc đó chẳng phải bởi ép tình. Cái chữ ép tình này, cái chữ Việt Nam dịch rất là hay. Đó là mình thấy có một cái sự ép uổng nào đó. Từ chối thì không được, mà bỏ thì không xong. Mà nhận lấy thì thấy bị ép quá, thấy nó không phải là cái chuyện mình mong muốn. Nhưng ở đây nó là cái sự lãnh đạo là cái sự không phải là mình phải làm, nhưng vì mình muốn làm, cái sự được ban ơn cho mình để mình nhận lấy như là một đặc ân. Cho nên không bởi vì ép tình, nhưng mà bởi sự vui lòng nhận lấy trách nhiệm này, cần kiếp điều đó. Tại vì chúng ta sẽ hiểu lát nữa, chúng ta sẽ thấy cái giá cả và cái sự đòi hỏi của sự của trách nhiệm lãnh đạo nó rất là cao, nó rất là đòi hỏi và nó là một cái gánh nặng rất lớn. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy cảm nhận như là bị đứng vào trong chỗ phải gánh cái gánh này, nhưng mà sự nhắc nhở ở đây là ơn của Chúa ban cho nên phải nhận lấy với sự vui lòng. Và thứ nữa đó là chẳng vì lợi dơ bẩn, không phải một cái động cơ sai trật nào đó. Như ở đây thì nói lợi dơ bẩn thì nói về vấn đề tiền bạc, về vấn đề lợi riêng cho mình, nhưng bằng hết lòng mà làm. Và vấn đề là không phải là làm cho xong trách nhiệm, làm cho xong phần sự, làm cho xong nhiệm kỳ, làm cho xong cái thời điểm mà mình đã hứa nguyện, nhưng mà chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. Nhưng đây là đời sống của mình, và mình sống thi hành cái chức vụ này, nó trở thành một cái đời sống hướng dẫn những người khác, lãnh đạo những người khác, bởi vì mình sống thi hành cái điều đó thực chất trong đời sống của mình. làm gương cho cả bầy, thì ông nói là sẽ có một cái sự phước hạnh rất lớn cho những người trung tín trong cái công việc Chúa giao phó ở đây. Khi đấng làm đầu các kẻ chân chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Cho nên cái sự trang bày, cái sự lãnh đạo, cái sự giao phó trách nhiệm để gây dựng hội thánh Chúa được giao phó cho những người lãnh đạo trong hội thánh, các cơ cấu trong những ban ngành của hội thánh, thì trách nhiệm được giao phó đó và mỗi người phải đứng vào cái chỗ mà Chúa sai phái, đứng một cách vui lòng, chẳng phải bởi ép tình, chẳng phải bởi một cái lý do cá nhân, nhưng hết lòng, không phải làm trọn trách nhiệm mà mình nhận từ hội thánh, nhưng mà mình làm trọn cái sự đặc ân mà Chúa dành cho mình trong sự ban cho của ân tứ thánh linh Chúa dành cho mình. Cho nên cái vấn đề ở đây là cái sự sai phái của Chúa và sự ban cho của Chúa trong ân tứ lãnh đạo, trong ân tứ trách nhiệm mà Chúa dành cho những người thuộc về Chúa trong hội thánh có ân tứ lãnh đạo. Nhưng mà Kinh Thánh khi nói về cái sự lãnh đạo hay là nói về cái hình ảnh của người trang bày thì rõ ràng chỉ về Chúa Giêsu của chúng ta như là một cái mẫu mực rất là rõ ràng. Mà chúng ta khi nói là người trang chiên, người trang bày, người trang chiên hiền lành thì chúng ta nhớ tới gian đoạn số 10. Và gian đoạn số 10 thiết lập một cái nguyên tắc rất là rõ ràng trong vấn đề đòi hỏi hay là trong vấn đề trách nhiệm của người lãnh đạo. Xin chúng ta dỡ ra trong gian đoạn số 10. Chúng ta đọc từ câu số 11 tới câu số 15 thì chúng ta thấy cái nguyên tắc này được nhắc đi nhắc lại rõ ràng. Đó là người và Chúa xưng là Chúa là người chăn hiền lành. Chúa nói là ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muông sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn. Muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy là vì nó là kẻ chăn thuê chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Chúng ta nghe lại những câu đó thì cái nguyên tắc nào được nhắc đi nhắc lại ở đây? Phó sự sống mình, hy sinh chính mình cho chiên cho bầy. Và cái hình ảnh của người chăn chiên hướng dẫn chiên là một điều mà chúng ta cũng có thể thấy được những nguyên tắc này. Đó là người chăn bầy dẫn bầy chiên, người chăn bầy đi trước, chiên đi theo sau, và người chăn bầy sẵn sàng để mà đối phó với lại thú dữ để mà bảo vệ chiên, hướng dẫn từ phía trước, không bao giờ chạy trốn, sẵn sàng để mà hy sinh, để mà ngay cả bỏ mạng sống của mình để bảo vệ bầy chiên mà Chúa gia phó. Ở đây thì Chúa nói ta là người chăn hiền lành và người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Chúa thiết lập cái nguyên tắc của sự lãnh đạo, đó là sự hy sinh chính mình cho chiên, hướng dẫn bằng đời sống của mình và bằng sự hy sinh bằng sự hy sinh. Thành thử cái sự kêu gọi trong ân tứ lãnh đạo này nó đến với một cái giá cao, nó đến một cái sự đòi hỏi rất lớn và là một cái đặc ân mà Chúa dành cho những người mà Chúa gọi trong ân tứ này. Thì để chúng ta có thể thấy được cái thí dụ của một người lãnh đạo hay là cái trách nhiệm của một người lãnh đạo, đời sống của một người lãnh đạo, chúng ta có thể thấy được ở trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Trong đời sống của sứ đồ Phaolô thì ông là người lãnh đạo trong hội thánh, ông là người mà Chúa dùng rất là rõ ràng trong sự hướng dẫn bầy chiên của Chúa. Nhưng mà trong cái lời từ giả của ông ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu số 17 đến câu số 35, chúng ta cùng dỡ ra đoạn Công vụ các sứ đồ đoạn 17 đoạn 20 từ câu 17 tới câu số 35, khi ông nói lời từ giả với các mục sư ở thành phố Ê-phê-sô, các trưởng lão thành phố tại hội thánh ở Ê-phê-sô, thì chúng ta thấy được ông đưa ra cái nhiệm vụ của người lãnh đạo, cái tấm lòng của người lãnh đạo, cái thái độ của người lãnh đạo, cái sự dấn thân của người lãnh đạo, và cái sự quan tâm của người lãnh đạo, giá cả của người lãnh đạo, tất cả những điều đó nó giúp cho chúng ta hiểu được cái sự kêu gọi khi ông nói là ai được ban cho ơn làm chức vụ lãnh đạo, ai làm chức vụ cai trị, thì trong cái sự siêng năng dấn thân đó, ông chỉ ra những cái khía cạnh mà chúng ta phải hiểu biết và phải gánh vác và phải dấn thân. Tôi nêu ra một vài những cái nguyên tắc ở đây để chúng ta thấy vào đây là cái lời từ giả của ông, cho nên có những phần nó sẽ trộn chung với nhau, nó overlap, nhưng mà chúng ta có thể phân biệt được. Thứ nhất là vấn đề lãnh đạo và cái sự nuôi dưỡng bầy chiên, lãnh đạo và nuôi dưỡng, lead and feed, hai điều đó đi chung với nhau, hướng dẫn lãnh đạo từ phía trước và nuôi dưỡng từ lời của Chúa. Ông nói từ câu số 17, chúng ta đọc từ câu 17 tới câu số 21 phần này. Bây giờ Phaolô sai người ở thành Mi-lê tới thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi các người ấy đã nhóm cùng người và người nói rằng từ ngày tôi mới đến cõi A-si hằng ở luôn với anh em, cách nào anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt bởi vì sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như người Gờ-rét về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Giê-su Christ là Chúa chúng ta. Chúng ta thấy hai cái khía cạnh ở đây. Thứ nhất là lãnh đạo bởi thí dụ hay là bởi chính đời sống của mình, lead by example, ở trong đời sống thực sự và trong sự liên hệ đối với các anh em. Ông nói rằng từ ngày tôi mới đến cõi A-si hằng ăn ở luôn với anh em, cách nào anh em vẫn biết. Ông nói là cái sự lãnh đạo của tôi là sự lãnh đạo bằng đời sống, trong sự liên hệ đối với anh em, không phải là chỉ bằng lời nói, không phải bằng cái cương vị, nhưng mà ở đây trong cái cách ăn ở của tôi như thế nào anh em vẫn biết, anh em biết đời sống của tôi như thế nào, anh em biết cái đời sống thi hành chức vụ của tôi ra sao. Thì ở đây đưa ra cho chúng ta một cái vấn đề rất là căn bản, đó là cái người hướng dẫn bởi chính đời sống của mình, hướng dẫn bởi cái sự thực tế, sự thi hành đời sống đức tin của mình như thế nào, thì đó là cái căn nguyên của cái căn bản của công việc của trách nhiệm lãnh đạo mà Chúa dành cho mình, không phải chỉ là trong cái cương vị mà đứng mà nói, nhưng mà trong cái đời sống liên hệ, nơi đó là cái sự lãnh đạo hữu hiệu. Nhưng như ông nói là những điều đó nó đưa ra trong những cái hoàn cảnh nhiều thử thách, nhiều khó khăn. Và cái thực chất của con người và thực chất của ân tứ được bày tỏ ra. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt và giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã tan mưu hại tôi. Ở trong những hoàn cảnh khó khăn thì cái sự kêu gọi và cái bản chất của ân tứ lãnh đạo được bày tỏ cách rõ ràng ở trong đời sống mà Chúa sử dụng. Nhưng mà một cái khía cạnh mà ông nói ở đây đó là để mà có thể hướng dẫn lãnh đạo thì chúng ta phải dạy dỗ lời Chúa, nuôi dưỡng những người ở dưới trách nhiệm của chúng ta, phải nuôi dưỡng bằng lời của Chúa. Nhiều khi chúng ta không để ý tới phần này thì mình nói như vậy là cái trách nhiệm đó do các mục sư hay là những người đi học trường kinh thánh ra mới giảng dạy được. Nhưng mà ở đây Chúa nói tất cả những người giảng dạy nằm trong những người lãnh đạo phải hướng dẫn những người khác trong lời của Chúa. Ở đây ông nói đặc biệt ở đây là tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng hoặc từ nhà này sang nhà kia. Làm thế nào để chúng ta lãnh đạo, làm thế nào để chúng ta chỉ ra hướng đi, làm thế nào để chúng ta thúc giục lòng anh chị em của mình, trong nhóm của mình có sự hiệp một, có cùng một chí hướng. Chúng ta phải đứng trong lời của Chúa, tại vì không phải lời nói thuyết phục của mình có thể làm sự thay đổi cho người khác. Và nếu chúng ta không biết lời của Chúa thì chúng ta rất khó để mà lãnh đạo trong lời của Chúa. Và nếu chúng ta không có lời của Chúa thì chúng ta chỉ lãnh đạo theo ý riêng của mình hay là trong cái tài năng riêng của mình. Thì tất cả mọi sự đó đều là tạm thời và rất là khó khăn. Và nó đi ngược lại với lại cái bản chất thuộc linh của cái sứ mệnh lãnh đạo mà Chúa dành cho con dân Chúa trong hội thánh nữa. Cho nên cái phần đầu tiên mà chúng ta hiểu ở đây là lãnh đạo bằng thí dụ của chính đời sống mình, bằng chính đời sống của mình, và lãnh đạo bằng cách nuôi dưỡng con dân Chúa hay là những người dưới trách nhiệm của mình trong lời của Chúa. Điểm kế tiếp mà chúng ta muốn nói đó là cái giá cả của công việc lãnh đạo rất là cao. Leadership is costly. Có một cái giá mà những người đứng trong chỗ lãnh đạo phải trả. Cái gọi là cái ý niệm về sự lãnh đạo thì dễ dàng và cũng rất là dễ nói, nhưng mà cái đòi hỏi của sự lãnh đạo thì nó đòi hỏi cái sự gian khổ và cái sự dấn thân và cái vấn đề trả giá rất cao. Dễ dàng để chúng ta nói về vấn đề lãnh đạo nhưng mà rất khó để thi hành cái công việc lãnh đạo, tại vì có cái giá cả của sự lãnh đạo. Đây câu 22 đến câu số 24. Kỳ nay bị Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi nơi đó, nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Giêsu, mà để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Ông nói về đời sống mà Chúa kêu gọi ông trong cái công việc của hội thánh, trong cái phần lãnh đạo công việc Chúa, thì ông nói là có một cái giá cả rất rất cao, và nó đòi hỏi rằng người đứng trong cái cương vị lãnh đạo phải bằng lòng chịu trả giá đó, và bằng lòng chịu cực chịu khổ để có thể thi hành được cái công việc mà Chúa giao phó cho mình. Ông nói rằng Đức Thánh Linh bảo tôi trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, trong cái hoàn cảnh nào mà tôi thi hành cái công việc Chúa giao phó ở đây thì dây xích và hoạn nạn đương chờ đợi tôi đó. Và cái nguyên tắc sống của người thi hành ân tứ lãnh đạo của Chúa ban cho là bằng lòng hy sinh, không có quan tâm tới lợi riêng của mình, cũng không quan tâm tới cái phần riêng của mình. Ông nói là nhưng tôi chẳng kể là mạng sống mình làm quý, ngay cả mạng sống mình nó cũng phải là cái điều quan tâm trên hết, miễn là sao, miễn chạy xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Jesus Christ. Nghĩa là có một cái sự hiểu biết rất là sâu xa, đó là cái trách nhiệm lãnh đạo mà Chúa dành cho mình là trách nhiệm mà chính Chúa giao phó cho mình. Và tất cả chúng ta trong cái môi trường lãnh đạo nào, nếu mà không có cái sự hiểu biết này, hay là không có cái sự dấn thân cam kết này, hay là xác quyết này, đó là chúng ta đứng trong chỗ trách nhiệm này vì Chúa giao phó cho trách nhiệm đó cho chúng ta. Chúng ta đang làm trách nhiệm hướng dẫn lãnh đạo vì đây là không phải là chuyện mình chọn, đây không phải là tại vì công việc bầu ra, hay là đây cũng phải là các người khác tín nhiệm, nhưng mà là chính Chúa giao phó. Trừ khi chúng ta có được cái sự hiểu biết đó thì chúng ta sẽ rất khó khăn để mà làm trọn trách nhiệm của mình, và rất khó khăn để có thể làm xong cái thời gian lâu dài đòi hỏi của trách nhiệm lãnh đạo. Cho nên ông nói là ở đây cái người lãnh đạo là cái người được hiểu biết rằng mình được gọi vào trong trách nhiệm, và trong trách nhiệm này đòi hỏi một cái giá phải trả, và mình dấn thân trong cái sự trả giá đó, bởi vì mình được sai phái bởi chính Chúa, được giao trách nhiệm cho công việc của Chúa. Chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Giêsu Christ. Cho nên chúng ta có thể nói một điều tổng quát như thế này, và một cái nguyên tắc rõ ràng, đó là không ai lãnh đạo mà không trả giá, không ai lãnh đạo mà không có trả giá của cái sự lãnh đạo đó. Nghĩa là nếu mình không trả giá được thì mình không thể lãnh đạo được. Ở đây không có nghĩa là mình trong cái sức riêng của mình để trả giá đó, tại vì ân sủng của Chúa đầy trọn và đầy đủ để giúp cho chúng ta có thể trả được cái giá mà Chúa sai phái. Nhưng mà phải hiểu rằng có cái giá phải trả, và có cái trách nhiệm phải lo, và có một cái sự khó khăn nặng gánh mà mình phải đương đầu. Mà những người khác, ngay cả những người bên cạnh, những người thân thương của mình cũng nhiều khi cũng không hiểu được và cũng không gánh được cho mình. Thành thử mình nói là sẽ có những người gọi là lãnh đạo ghế bành. Không biết là có tiếng Việt có cái chữ lãnh đạo ghế bành không? Nghĩa là cái người ngồi trên ghế bành em đó, rồi phê bình những người lãnh đạo đáng lẽ phải làm cái này, sao lại không làm cái kia, sao không đối diện. Nghĩa là lãnh đạo ghế bành thì dễ dàng, Nhưng mà lãnh đạo ở nơi mặt trận tiền tuyến thì đó là mới là cái sự lãnh đạo thật sự và làm cái công việc của Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta là những người Chúa sai phái trong vấn đề lãnh đạo thì xin chúng ta nhớ điều đó là trả giá bằng lòng dấn thân, ân sủng của Chúa sẽ đầy đủ cho mình. Nhưng mà ông nói là nếu mình kể sự sống mình là quý, nếu mình kể cái việc riêng tư là quý thì rất khó để đứng trong cái sự lãnh đạo mà Chúa dành cho. Dù trong cái tầm mức nào của sự lãnh đạo đó đều có giá trả, và chúng ta có ân điển Chúa để ban cho trong cái sự thực hành điều đó. Còn nếu chúng ta là những người đang lãnh đạo ghế bành thì mình get off the chair, ra khỏi cái ghế bành đó, tại vì nó không giúp đỡ được cho ai, nó cũng không gây dựng được hội thánh. trong cái khía cạnh kế tiếp thì ông nói về một cái sự trân quý đối với công việc của Chúa, đối với dân sự của Chúa, đối với hội thánh của Chúa, và cái sự phải bảo vệ hội thánh Chúa và bảo vệ con dân Chúa, bảo vệ đàn chiên của Chúa. Ở trong cái chức vụ của sự lãnh đạo này, nó đưa ra một điểm mà mình hiểu, đó là mình phải yêu mến những người mà mình lãnh đạo, mình phải yêu mến cái công hội thánh mà Chúa giao phó. Nhiều khi đó mình gánh trách nhiệm nhưng mình không yêu mến những người ở trong trách nhiệm đó. Chẳng hạn như mình làm cái công việc dạy dỗ nhưng mà mình không thích cái đám học trò mà nó học với mình, hay là mình hướng dẫn hội thánh nhưng mà mình bực mình với là tín đồ thì nó cũng như không. Thành thử ở đây ông nói có một chỗ là phải yêu thương, phải hiểu biết, bởi vì hội thánh Chúa đã thuộc về Chúa, được mua bởi giá rất cao bởi chính huyết của Ngài. Cho nên có một cái sự hiểu biết rằng cái sự trân quý đối với cái sự giao phó của Chúa không phải là chuyện mình làm, nhưng mà những người Chúa giao phó đó nó nằm ở cái chỗ trân quý đối với Chúa, cho nên rất là quan trọng đối với chính mình. Chúng ta đọc từ câu 25 tới câu 31. Hiện bây giờ tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé ngang qua giảng đức Đức Chúa Trời thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay tôi quyết nói trước mặt các anh em rằng tôi tin sạch và huyết các anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập để anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng có một số những người nói lên lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức nhớ rằng trong ba năm hàng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Cho nên ông nói đây trong cái chỗ thi hành trách nhiệm đó là phải giữ gìn cẩn trọng xem xét bày của Chúa, bảo vệ bày của Chúa. Cho nên ông nói rằng tôi đã chuyên tâm giảng dạy tất cả mọi điều thuộc về Chúa. Ông nói là tôi không trễ nải chút nào để tỏ cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để bảo vệ bầy của Chúa? Bảo vệ bầy của Chúa như tôi nói không phải là từ sự khôn ngoan của mình hay là cái sự quan tâm cá nhân của mình, mà nó trở thành cái sự bảo vệ. Sự bảo vệ ở đây là khi quyền năng của lời Chúa bao phủ lấy con dân Chúa, khi cái sự hiểu biết lời của Chúa nó được thành lập trong cái sự liên hệ, trong cái nhân sinh quan của con dân Chúa thì sẽ được cái sự bảo vệ đó. Cho nên ông nói là tôi không trên ai chút nào để tỏ cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Nghĩa là những gì mà Chúa muốn dạy dỗ, Chúa muốn bày tỏ thì con dân Chúa, cái người mà thuộc trách nhiệm của mình phải được đem tới cái sự hiểu biết đó. Cho nên ông nói tiếp, cho nên anh em phải giữ lấy mình và luôn cả bầy Đức Thánh Linh đã lập nên anh em làm kẻ coi sóc. Một lần nữa ông nhắc nhở lại cái trách nhiệm là anh em đã không phải là anh em tự đứng vào trong cái chỗ trách nhiệm, cũng phải là vì hội thánh bầu anh em ra, cũng phải là vì cái nhu cầu mà anh em tới. Anh em được lập nên làm kẻ coi sóc, anh em được giao phó cái trách nhiệm của người lãnh đạo, cho nên anh em nhận biết điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Anh em đã lãnh trách nhiệm này từ nơi Chúa, anh em đã được lập nên trong cái trách nhiệm này, cho nên phải gánh vác cái trách nhiệm đó cách hết lòng, cách năng nổ và làm trọn trách nhiệm của mình. Thì ở đây ông nói thêm ra là đây là hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Ở đây là cái sự quan tâm của sứ đồ Phaolô cho chính hội thánh Chúa, và ông cũng nhắc lại cái sự quan tâm của tất cả mọi người lãnh đạo đối với những người mà Chúa giao phó cho mình chăm sóc, đó là đây là những người mà Chúa đã mua bằng chính huyết của mình. Thành thử nhiều nhiều khi trong cái trách nhiệm lãnh đạo đó, mình phải lo tưởng đến những anh chị em mà mình thấy nhiều khi không biết là có gánh nổi hay không, hay là nhiều khi sao thấy cái người này nó hơi hơi kỳ cục, nó hơi khó thương, thì làm sao, thì phải nhớ rằng đây là người mà Chúa đã mua bằng chính huyết mình. Có những người dạy các em nhỏ thì không phải là vì các em nhỏ nó dễ thương, nó biết nghe lời cho nên mình thương, mình dạy nó. Mình biết rằng Chúa giao phó những người mà những em nhỏ này là những người mà Chúa đã mua bởi huyết Chúa. Nếu mình làm việc với các thiếu niên, nhiều khi các thiếu niên nó ở cái tuổi cũng rất khó để mà hướng dẫn, thì phải nhớ một lần nữa đây là cái sự trân quý mình phải đối với những người mà Chúa giao phó cho mình, đó là Chúa đã mua bằng chính huyết của mình. Và chúng ta nhớ rằng ở đây ông nhắc lại là nhớ rằng hội thánh đang ở dưới một cái môi trường rất là nguy hiểm, cái sự tấn công của kẻ thù ở bên ngoài và cái sự suy sụp ở từ ở bên trong. Ông nói là sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bày đâu, là giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Tức là cái sự nguy hiểm của hội thánh nó đến từ bên ngoài, tấn công vào từ bên trong, nó nổ bùng lên. Cho nên cái trách nhiệm để mà bảo vệ hội thánh, bảo vệ bầy của mình là vấn đề hết sức là quan trọng. Cho nên anh em phải làm sao? Anh em phải gắng sức, anh em phải tỉnh thức, anh em phải nhớ rằng ngày đêm lo cái trách nhiệm này, thì anh em mới làm cho trọn ở trước mặt Chúa. thì trong cái vấn đề yêu mến hội thánh, bảo vệ hội thánh, bảo vệ những người thuộc về mình, ông nói thêm nữa là nó đòi hỏi công khó, và nó đòi hỏi một cái sự dấn thân ban cho rất lớn ở đây. Ông nói là bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời, câu số 32. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em, chung với thầy mọi những người thánh linh thánh. Tôi chẳng ham bạc vàng hay là áo sống cho ai hết, chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm nên sự cần dùng của tôi và đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời của chính Đức Chúa Christ có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Ông nói là tôi một lần nữa giao phó cho anh em dưới quyền của lời của Chúa, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em. Ở đây cái sự dấn thân của cái sự ban cho lời của Chúa, nhưng mà trong sự ban cho lời của Chúa thì nó đòi hỏi cái công việc, cái sự chịu khó công việc. Cho nên ông nhắc lại là anh em phải chịu khó làm việc như vậy, tôi đã bày bảo luôn cho anh em, là nó đòi hỏi công việc, nó đòi hỏi sự chịu khó, nó đòi hỏi mồ hôi nước mắt, nó đòi hỏi cái công lao. Cho nên đó là cái điều mà anh em cần phải nhớ, đó là cái người lãnh đạo là người phải ban cho, và ban cho trong lời của Chúa, và ban cho bằng công việc của chính mình. Nhưng mà cái nguyên tắc đó là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh, và đó là cái phần trách nhiệm. Như vậy chúng ta đứng vào một cái chỗ thấy được cái ân tứ của sự lãnh đạo này hết sức là quan trọng ở trong công việc của hội thánh. Cho nên ở trong hội thánh của chúng ta có một cái nguyên tắc, đó là chúng ta không thi hành cái công việc nào mà không có người lãnh đạo. No minister, no ministry. Hội thánh có nhiều nhu cầu, có nhiều vấn đề phải đối diện, nhưng mà cho đến khi nào mà Chúa dấy lên cái người lãnh đạo, cho nên hay là một cái ban nhóm người lãnh đạo đồng đứng trong một cái chỗ để mà gánh vác công việc của Chúa, thì chúng ta sẽ tiếp tục trong sự cầu nguyện chờ đợi Chúa. Tại vì nếu không có người lãnh đạo thì sẽ không có việc thi hành cái công việc đó được. Cho nên nhiều khi có người nói tại sao mình không làm điều này, tại sao mình không làm điều kia, tại sao mình có cái này, cần kia. Thì mình nói cái câu trả lời và cái câu khuyến khích đó là nếu vậy thì anh chị cầu nguyện cho vấn đề đó đi, rồi thiết lập lời của Chúa để hiểu được cái sự hướng dẫn của lời Chúa trong cái nguyên tắc thi hành cái công việc. Rồi họp tại một cái nhóm, một cái ban nào đó để mình có thể thành lập được một cái nhóm hướng dẫn, một cái nhóm lãnh đạo. Và trong đó nếu mà anh chị em muốn đứng ra lãnh đạo công việc đó, thì sau khi đi qua cái tiến trình đó thì đứng ra chịu trách nhiệm, thì cả hội thánh sẽ đứng ở đằng sau, sẽ hỗ trợ cho công việc đó. Và chúng ta thấy là trong hội thánh của chúng ta từ lúc ban đầu, từ khi thành lập cho đến bây giờ, những cái ban ngành hay là những cái công việc Chúa giao phó đều ra từ những người lãnh đạo mà Chúa dấy lên. Khi bắt đầu hội thánh thì chỉ có tổ chức được chương trình thờ phượng và chương trình chủ nhật, những ban khác đều không có. Rồi ban nhi đồng, ban thiếu nhi thì được tổ chức bởi vì có một số các chị họp lại và nói mình phải dạy dỗ cho con em. Ban thiếu niên thì có một chị đứng ra và nói là sẽ hướng dẫn ba em đang coi đó. Gần đây thì chúng ta nói cái công việc của viện dưỡng lão nó cũng không phải là lo gì vì cái sự tổ chức của hội thánh, nhưng mà bởi vì có một số các chị đi thăm viếng rồi đọc lời Chúa rồi hát thánh ca, rồi muốn đem cái âm hưởng này càng thêm những người ở trong viện, các viện đó, cho nên đứng ra và lãnh đạo và thiết lập công việc, thì hội thánh đứng đằng sau đó hỗ trợ tổ chức và giúp đỡ, thành ra công việc của mình được thành tựu. Chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta cũng mới có cái ban nam giới gần đây một thời gian không có, nhưng mà sau đó thì có một số anh em đứng lên và nói là tôi sẽ lãnh đạo, tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ chịu trách nhiệm, cho nên mình có điều đó. Cho nên cái sự dấn thân vào trong cái vấn đề lãnh đạo của công việc Chúa là hết sức là quan trọng. Và cái ngược lại nó cũng có cái âm hưởng đó, là khi có nhu cầu mà không có người lãnh đạo thì có một cái sự thoái hóa rất là trầm trọng trong hội thánh nữa. Nếu mà có những nhu cầu mà Chúa không dấy lên người lãnh đạo, hay là Chúa không ban cho ân tứ lãnh đạo, hay là những người đứng trong cái cương vị có thể lãnh đạo mà không đáp ứng lời của Chúa, không đứng ra chịu trách nhiệm, không đứng mũi chịu sào, thì công việc sẽ không được thi hành. Hay là những người đang lãnh đạo và đang gặp thách thức, hay là đang nặng lòng, hay là đang gọi là despondent, discouraged, thì mình cũng phải nói trước đó là cái trách nhiệm lãnh đạo của mình, cái cơ cấu lãnh đạo của mình thường xuyên phải đi qua những cái gánh nặng này. Đây là cái chuyện không tránh được. Nhưng mà nếu mà chúng ta không làm mới lại cái sức mạnh ở trong lời của Chúa, không làm mới lại cái sự vui mừng ở trong sự liên hệ với Chúa, không làm mới lại cái sự hiểu biết về cái sự kêu gọi thánh của Chúa, sự giao phó trách nhiệm của Chúa, không làm mới lại cái sự yêu thương dấn thân với hội thánh và những người Chúa giao phó cho mình, thì rất dễ để mà nản lòng, rất dễ để mà bỏ cuộc, nhất là khi hội thánh cũng thiếu phần ủng hộ, thiếu phần nâng đỡ, là càng làm cho khó khăn hơn. Nhưng mà khi mà người lãnh đạo không lãnh đạo, hay là người lãnh đạo thiếu, không lãnh đạo hết sức hết tinh thần, thì công việc Chúa nó không phát triển, và mình thấy cái gánh nặng của hội thánh nó sẽ càng tăng. Cho nên chúng ta hiểu ở đây là những người được giao phó trách nhiệm, những người được sự kêu gọi thì sứ đồ Phaolô nói là ai được gọi vào trong sự cai trị, ai được gọi vào trong sự lãnh đạo đó thì sao? Thì phải siêng năng, phải hết lòng, phải nhanh chóng, phải năng nổ để làm trọn trách nhiệm đó của mình. Nên chúng ta nhớ lại, đây là một cái chỗ đứng trước, đứng chịu sao, nhưng mà đứng với tất cả cái sự năng nổ của một sự dấn thân, trả giá, làm trọn trách nhiệm, bởi vì nó là một cái vấn đề hết sức là quan trọng, chủ yếu trong công việc của Chúa giao phó. Cho nên chúng ta vui mừng trong hội thánh khi Chúa dấy lên những người lãnh đạo, và chúng ta trân quý những người đứng trong cái cương vị lãnh đạo đó, và chúng ta cầu nguyện cho họ, và chúng ta bước đi trong sự nâng đỡ, dấn thân, hiệp một chung. Đồng thời chúng ta là những người mà Chúa ban cho trách nhiệm lãnh đạo thì phải gánh vác công việc đó, biết rằng mình đã lãnh trách nhiệm từ nơi Chúa. Chúa là đấng giao phó trách nhiệm cho mình, có giá rất cao phải trả, có gánh rất nặng phải khiêng. Nhưng mà ở trong đó thì cái ảnh hưởng trên hội thánh và trong hội thánh và qua hội thánh rất lớn và rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta tới phần cuối cùng. Tôi nhấn mạnh cái chữ cuối cùng. Thì ở đây ông nói thêm là ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm. Ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui, mà làm. Thì ở đây nói về về cái công việc của sự thương xót, là cái sự bày tỏ cái sự sự thương xót, thì tôi dùng chữ là trong thương xót phải trọn thỏa lòng. Chúng ta có cái định nghĩa về 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 ân điển là chúng ta nhận được những điều mà mình không xứng đáng, và cái định nghĩa về sự thương xót là chúng ta không nhận những điều mà mình xứng đáng phải nhận. Tức là trong cái phước hạnh đó, thì ân điển nói là những điều mình được ban cho mình nhận được không mà mình không xứng đáng. Và trong cái sự phán xét, trừng phạt hay là kỷ luật thì sự thương xót không thi hành những điều mà mình xứng đáng phải gánh lấy cho chính mình. Thì điều đó nó giúp cho chúng ta cũng hiểu thêm về vấn đề cái ơn thương xót hay là cái làm sự thương xót là như thế nào. Nhưng mà chúng ta trở lại là cả đời sống của chúng ta được thành lập trên cái căn bản của sự thương xót của Chúa. Và đây là cái nhân sinh quan của người tin Chúa. Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lại của anh em. Tất cả đời sống của chúng ta được nương dựa trên sự thương xót của Chúa. Cho nên phản ánh cái sự thương xót của Chúa trong chúng ta, cho nên đời sống của người tín đồ, những người thuộc về Chúa và kinh nghiệm ân điển của Chúa, kinh nghiệm sự thương xót của Chúa, thì là đời sống bày tỏ thi hành được cái ơn thương xót đó đối với những người khác. Nghĩa là trong cái căn bản đối xử với người khác thì những sự tốt lành mà chúng ta chia sẻ cho những người mà nhiều khi họ không xứng đáng, gọi là cái chữ xứng đáng thì nó hơi lớn trong sự liên hệ của con người, nhưng mà họ không xứng đáng cho những điều mà được ban cho, hay là trong cái sự xung khắc hay là phiền lòng hay khó khăn thì mình lại không làm cho họ nhận được những cái sự mà họ xứng đáng phải nhận. Nghĩa là những gì mình đã nhận nơi Chúa, mình kinh nghiệm trong ân sủng của Chúa, sự thương xót của Chúa là điều mình bày tỏ ra trong sự liên hệ đối với anh chị em, nhất là những người có nhu cầu rất lớn. Tại vì cái chữ là ai làm sự thương xót ở đây là làm thi hành cái sự thương xót đối với những người có nhu cầu mà rất khó để mà chúng ta có thể giải quyết trong cái sức riêng của mình. Nhưng ở đây thì nói về cái sự thi hành ơn thương xót này là cái sự thi hành tình yêu thương của Chúa trong cái công việc, trong cái hành động, chứ không phải là chỉ là cái sự cảm nhận hay là cái sự để thông cảm, hay là cái chữ đồng cảm, cái chữ là empathy với lại sympathy, thì chúng ta có thể hiểu được những điều đó là chúng ta có thể thông cảm với nhu cầu của họ, hay là chúng ta đồng cảm với cái hoàn cảnh của họ. Nhưng mà nó phải hơn điều đó, nó phải là cái thi hành trong cái hành động để làm sao giúp đỡ giải quyết cái nhu cầu, cái thách thức, cái sự mà họ đối diện, cái gánh nặng mà họ mang. Thì đó là cái thi hành của sự thương xót. Thì nói tới những người gặp khó khăn, những người trong hoàn cảnh hay là trong thách thức của đời sống, ngay cả trong vấn đề đau yếu thân thể, đau yếu tinh thần hay là khó khăn tiền bạc, tất cả những cái nhu cầu trong sự liên hệ gãy đổ, tất cả những điều đó đòi hỏi một cái sự đối xử thi hành thương xót của Hội Thánh, và đây là ân tứ mà Chúa ban cho. Thì ở đây ông nói là ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm. Lấy lòng vui mà làm, cái chữ vui đó thì mình nói như là cũng không có đủ để hiểu cái nghĩa mà ông muốn nói. Tại vì cái chữ gốc là cái chữ hilarious, mà ở trong đó ra chữ tiếng Anh là chữ hilarious. Cái chữ hilarious thì không biết tiếng Việt của mình là chữ gì, là vui nhộn, vui vẻ, cách nhộn nhịp, cười vui thỏa thích, nghĩa là có cái gì đó cười lớn, cười rống, cười ghê, nghĩa là có cái gì đó mà nó bùng nổ lên trong sự vui mừng đó, hay là cái sự thỏa thích đó, thì ở đây là cái chữ đó, nghĩa là có một cái sự vui mừng, nhộn nhịp, nhảy múa ở trong cái đời sống của người thi hành cái công việc thương xót ở đây. Đó là cái thái độ mà cái sự thi hành cái ân tứ thương xót này, nó là cái kết quả cho người thi hành, và đồng thời là cái thái độ mà Chúa muốn thấy được cái công việc mà Chúa giao phó. Nhiều khi chúng ta nói về cái vấn đề thi hành cái sự thương xót này, chúng ta nói giống như là đây là điều Chúa ban cho ân tứ đặc biệt cho người nào làm thì người đó thi hành, nhưng mà cái sự ban cho ân thương xót này nó được ban cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người tin Chúa đều được kêu gọi để thi hành cái ơn thương xót này. Có những người được ban cho những ơn rộng rãi hơn, dư dật hơn thì thi hành theo việc đó. Nhưng mà ở trong bài giảng trên núi, khi Chúa định nghĩa những người tin Chúa thật của những người thuộc về Chúa, thì Chúa nói trong trong đoạn 5 câu số 7 của Matthew, nói rằng phước cho những người hay thương xót vì sẽ được thương xót. Ở đây ông định nghĩa, Chúa định nghĩa là những người thuộc về Chúa là những người có lòng thương xót, bởi vì họ là những người được thương xót. Cho nên những người nào được thương xót là những người bày tỏ lòng thương xót đó. Nhưng mà còn mạnh mẽ hơn nữa là cái sự thương xót này, hay là cái công việc của sự thương xót này, nó chứng minh cái sự thực hữu của công việc của ân điển Chúa. Và tôi muốn đi qua một vài cái điểm ở đây để chúng ta thấy rõ ràng cái tầm quan trọng của công việc thương xót này. Thứ nhất là trong Luca đoạn số 4 trong Luca đoạn số 4, khi Chúa thi hành chức vụ, bắt đầu cái chức vụ của Chúa, thì cái chứng minh rằng Chúa là Đấng Messi, chứng minh rằng cái sự sai phái và lời hứa của Đức Chúa Trời được thành tựu trên Chúa, thì Chúa đến thành nơi dưỡng dục của Chúa là thành Nazareth. Thì ở nơi đó khi nói về cái sự chứng minh là Chúa là Đấng Messi, công việc của Chúa làm thành tựu lời tiên tri, thì cái sự chứng minh là cái công việc của sự thương xót. Ở đây trong câu số 17 bắt đầu, tôi đọc từ câu số 16, Đức Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, và Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, Ngài đã sức dầu cho ta đặng rao truyền tin lành cho kẻ nghèo, đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hại hiếp được tự do, và dồn ra năm lành của Chúa. Rồi Ngài phán rằng: Hôm nay được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đó. Cái sự ứng nghiệm của lời Kinh Thánh trên Chúa Giêsu, trên lời hứa về Đấng Messi, được trình bày qua cái ân tứ, hay là cái sự công việc của sự thương xót. Ở đây thì nó là rao tin lành cho kẻ nghèo, rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hại hiếp được tự do. Ở đây nói về cái sự chứng minh kết quả của sự thương xót mà Chúa thi hành trong ân điển của Chúa. Khi Giăng Bô Tít ở trong tù, và ông nghi ngờ là có phải Chúa là Đấng Mê-si hay không, hay là phải chờ người khác, thì Chúa cũng trả lời trên cái câu đó nữa. Chúa nói rằng, thuật lại cùng dân là những điều các ngươi nghe và thấy: kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Thì Chúa nói là hãy thấy được cái sự chứng minh rõ ràng ở trong cái sự thực hữu của Chúa là Đấng Messi. Thì cái sự chứng minh đó là sự chứng minh của công việc của sự thương xót. Cho nên chứng minh sự thực hữu về Chúa Giêsu, Chúa chứng minh bằng cái công việc của sự thương xót. Nhưng mà về chúng ta thì có một cái phần Kinh Thánh nữa cũng rất là đặc biệt, đó là Chúa muốn chứng minh cái thực chất của đức tin, hay là sự thực chất của sự cứu rỗi, thực chất của sự liên hệ đối với Chúa. Thì Chúa cũng dùng cái hình ảnh của sự thi hành của ơn thương xót này để mà chứng minh. Nếu mà tôi nói kể ra cái câu chuyện của người Samaria nhân lành thì chúng ta nhớ liền cái gì? Thì ở trong đoạn 10 trong đoạn 10 thì chúng ta thấy có thầy dạy luật thì hỏi về Chúa là làm thế nào để được hưởng sự sống đời đời. Thì Chúa chỉ ra cái điều răn lớn của Chúa là kính Chúa yêu người. Thì nhưng mà người này hỏi rằng: nhưng mà làm sao tôi biết là tôi có được cái sự sống đó? Thì Chúa nói để Chúa kể cái câu chuyện này, và trong cái câu chuyện đó thì phân biệt ra ai có ai không. thì cái câu chuyện chúng ta quen thuộc, nhưng mà nếu chúng ta đọc lại thì chúng ta thấy rõ thêm. Bắt đầu từ câu số 30, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho làm lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình 7 bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại lấy dầu rượu sức chỗ bị thương, rồi rịt lại đoạn cho cởi công vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau lấy 2 đô-ni-ên cho chủ quán, dặn rằng hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa thì tôi sẽ trở lại sẽ trả. Trong 3 người đó, ngươi tưởng ai là kẻ lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dự luật thưa rằng ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Giê-xu phán rằng hãy đi và làm như vậy. Chúng ta hỏi cái điều gì phân biệt được cái thực chất của tấm lòng giữa người Samari và người thầy tế lễ và người Lê-vi? Thì rõ ràng là cái ơn thi hành sự thương xót mà chúng ta, cái câu hỏi đây là không phải là thi hành cái ơn thương xót này làm cho mình được cứu, người Samari không được cứu bởi vì làm cái công việc này. Ở đây Chúa đang muốn phân biệt là nếu mà cái câu hỏi rằng ai có cái thực chất của sự cứu rỗi, thì cái sự thực chất đó được bày tỏ như thế nào, thì Chúa dùng cái câu chuyện này để nói cái sự thực chất đó được bày tỏ ra trong công việc của sự thương xót. Cho nên cái công việc của sự thương xót là một cái chứng minh rất là rõ ràng và rất là chính yếu trong cái đời sống đức tin. Cho nên nó không phải là một những cái ân tứ mà chỉ một số ít người nào có, nhưng mà ở đây là cái sự định nghĩa cho cả hội thánh, cho cả công việc của hội thánh. Dù một số có ơn nhiều hơn những người khác, đặc biệt hơn những người khác, nhưng mà tất cả mọi người trong hội thánh phải thấy được cái sự thi hành rất là rõ ràng này. Và mình nói rằng nếu mà cái ơn thi hành sự thương xót này chứng minh về Chúa và cái sứ mệnh của Chúa là Đấng Messi đã đến. Và nếu cái ơn thi hành sự thương xót này chứng minh về cái sự thực hữu của sự cứu rỗi hay là sự ban cho sự sống đời đời như trong trường hợp của người Samari nhân lành cái câu chuyện đó, thì chúng ta có thể nói rằng cái ơn thương xót mà chúng ta học ở trong Roma nó cũng chứng minh được, hay là nó bày tỏ ra cái sự thực chất của ân điển của Chúa trong hội thánh. Thực chất của ân điển của Chúa trong hội thánh nghĩa là nếu mà hội thánh kinh nghiệm sự dồi dào của ân điển thì chúng ta sẽ thấy hội thánh đó dồi dào trong cái công việc của sự thương xót. Cho nên đó là một cái chỗ đo lường mà ngay cả hội thánh chúng ta cũng phải ngừng lại để mà suy nghĩ tới. Khi tôi viết những cái câu này hồi tối thì tôi rất là lo ngại, tại vì tôi thấy là cái sự thi hành ơn thương xót trong hội thánh chúng ta nó có, nhưng mà nó không có dồi dào, nó không mạnh mẽ, nó không có sống động như là đang phải có. Cho nên chúng ta cần chú ý tới và suy nghĩ tới và cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta thi hành cái ơn thương xót này càng thêm. Tại vì trong cái hình ảnh về hội thánh Chúa được phát triển, hội thánh Chúa được Chúa sử dụng, như trong sách Công vụ các sứ đồ thì có một cái hình ảnh rất là đẹp mà chúng ta muốn thấy ở đây, tức là trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn số 9. Sách Công vụ đoạn số đồ đoạn số 9 khi nói về sự lan rộng của đạo Chúa được thi hành bởi hội thánh của Chúa, thì ở đây tác giả Luca đưa ra một cái khía cạnh hay là một cái chứng minh rằng cái khía cạnh của ân thương xót này được thi hành bày tỏ ra cái sự thực hữu của ân sủng Chúa ở trong hội thánh. Câu 36 tới câu số 39. Tại thành Giô-bê, trong đám môn đồ có một người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Đô-ca, người làm nhiều việc lành hay bố thí. Trong lúc đó người đau và chết, người ta tắm rửa xác người rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phi-rơ đương ở tại Lida gần thành Giô-bê, bèn sai hai người đi tới mời người đến chớ chậm trễ. Phi-rơ đứng dậy đi với hai người, khi tới nơi người ta dẫn Phi-rơ đến chỗ phòng cao. Chúng ta muốn để ý tới cái hình ảnh này, hết thảy các người đường bà quá đều đến cùng người mà khóc và dơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài lúc đôi ca còn sống với mình đã may cho. Chúng ta muốn ngừng lại ở hình ảnh này, chúng ta hiểu rằng sau đó thì Phi-rơ gọi Tabitha sống lại và nhiều người tin nhận Chúa. Nhưng mà cái hình ảnh rõ ràng sống động ở đây đó là hết thảy các người đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc, dơ cho người xem bao nhiêu áo sống áo ngoài lúc đôi ca còn sống với mình đã may cho. Ở đây là cái âm hưởng của hội thánh, ở đây là cái sự bày tỏ chứng minh rằng ân sủng của Chúa đang thi hành và đang dư dật ở trong cộng đồng hội thánh Chúa. và nó chuẩn bị tấm lòng của những người trong cộng đồng cần nghe tin lành có thể được có một cái sự nối kết với lại công việc của Chúa. Cho nên cái ân tứ mà được kêu gọi đây ai làm sự thương xót, ai được ban ơn cho thi hành cái công việc thương xót của đụng tới cái nhu cầu của con người, đụng tới cái sự đau thương của con người, đụng tới những cái sự thất bại của con người, những gãy đổ của con người, nghèo khó của con người, ai được ban ơn đó. Và chúng ta mới học xong đó, tất cả mọi người trong hội thánh đều được ban ơn đó. Có những người được ban ơn cách dư dật hơn, nhưng mà tất cả mọi người làm sự thương xót này thì hãy lấy lòng vui mà làm, hãy lấy đặc ân mà làm, hãy lấy sự vui mừng của Chúa sai phái mà làm, hãy nhận biết đây là cái sự chứng minh của sự thực hữu của ân sủng của Chúa. Tại vì khi ân sủng của Chúa đi qua chính mình thì chính mình sẽ là người thay đổi trên hết. Khi sự thương xót của Chúa đi qua mình đến với những người khác thì chính mình sẽ kinh nghiệm của sự thương xót đó lớn hơn hết. Cho nên mình là người vui mừng, tại vì mình là người đứng ở trước cái chiến trường của đời sống thuộc linh, để chúng ta thấy được cái sự tranh đấu, cái sự khó khăn gãy đổ xảy ra trước mặt. Đồng thời chúng ta thấy cái công việc của Điện Chúa bắt đầu đánh vào và chiến thắng hơn và vượt thắng hơn, bày tỏ ra cái sự thực hữu của ân sủng của Chúa trong hội thánh và qua hội thánh. Cho nên ông nói là hãy lấy lòng vui mà làm. Mình tưởng tượng mình đến với lại cái những người có nhu cầu mà lấy cái mặt bí xị ra tới để mà làm, hay là với những cái gọi là tôi làm này là ráng lắm mới làm được, hay là chịu khó cực chẳng đã mới làm, thì đâu có cái ý nghĩa gì đối với ân điển Chúa. Cho nên cái sự vui mừng nó trở thành cái chứng minh rằng chính chúng ta được kinh nghiệm của sự ân điển, chính chúng ta được đứng ở trong cái quyền năng của ân điển đó, và chúng ta hiểu biết rằng đây là cái công việc của ân điển Chúa. Cho nên cái sự thương xót này được thi hành bởi những người nhận lấy với lòng vui mừng cho chính mình và cho cái cơ hội mà Chúa dành cho. Cho nên trong lãnh đạo thì trọn tâm huyết, và trong sự thương xót thì trọn thỏa lòng. Và chúng ta học trong hai phần cuối này thì chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của sự lãnh đạo thì đòi hỏi rằng chúng ta phải đứng trước và chúng ta phải trả giá và chúng ta phải chống mũi chịu sào. Thì chúng ta đứng vào cái chỗ năng nổ trong công việc của Chúa, lấy lòng siêng năng và thi hành cái công việc đó, thì chúng ta sẽ gọi là make a huge difference. Chúng ta sẽ là cái chỗ và cái môi trường, cái phương tiện mà Chúa dùng để làm cái công việc của Chúa cho những người thuộc về Chúa, cho hội thánh Chúa và những người được ảnh hưởng của hội thánh Chúa. Và thứ hai, khi chúng ta nói về sự thương xót thì trọn sự thỏa lòng, chúng ta nói đây là cái chứng minh của ân điển Chúa, chứng minh của sự thực hữu của ân điển Chúa trong đời sống, ngay cả trong chức vụ của Chúa Giêsu, ngay trong cái sự phân biệt giữa người Samari của những tâm lòng thuộc về Chúa và ngay trong hội thánh Chúa Tabitha, chúng ta thấy những hình ảnh đó. Cho nên chúng ta muốn hỏi là cái hình ảnh đó được bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta ra sao. Thành ra có hai cái câu hỏi mà chúng ta đưa ra sáng hôm nay. Thứ nhất là giá trả và sự kêu gọi của ân tứ lãnh đạo. Và thứ hai là cái sự chứng minh ân sủng của Chúa dồi dào trong hội thánh và qua hội thánh trong chức vụ của sự thương xót. Thì trong những chỗ đó chúng ta đang đứng chỗ nào, đáp ứng ra sao và ân điển của Chúa đụng tới chúng ta cách dồi dào hay là cách khó khăn, giới hạn như thế nào. Thì chúng ta muốn trả lời với Chúa, đáp ứng với chỗ đứng của chính mình và gieo mình trong ơn thương xót của trước mặt Chúa, để chính chúng ta được nhận lấy ơn thương xót và chính chúng ta thi hành ơn thương xót đó trong chức vụ mà Chúa giao phó cho mỗi người. Cho nên chúng ta xoay lại với nhau cầu nguyện cho phần đáp ứng của chúng ta trong các ơn mà Chúa ban cho ở đây, trong giảng dạy trọn đức tin, trong phục vụ trọn chức vụ, trong sự dạy dỗ trọn lẽ thật, trong sự khuyên bảo trọn tấm lòng, trong giúp đỡ trọn chân tình, trong lãnh đạo trọn tâm huyết, và trong thương xót trọn thỏa lòng. Và chỗ của chúng ta là trong chỗ nào Chúa đang ban cho chúng ta, và chúng ta có làm trọn những điều mà Chúa đang sai phải hay không. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng kết thúc.